Đánh giá chức năng thị giác. Theo Namita Jacob, chúng ta nhìn bằng cách nào? Ánh sáng được phản xạ từ các vật thể trong môi trường đến mắt dưới dạng các tia sáng song song. Các tia sáng đi qua giác mạc, khối lỏng thủy dịch, đồng tử, thủy tinh thể và khối lỏng thủy tinh dịch rồi tác động đến võng mạc. Các cấu trúc này đều trong suốt, đảm bảo cho ánh sáng xuyên qua mà không bị phân tán. Giác mạc và thủy tinh thể đảm bảo rằng ánh sáng bị bẻ cong, sự khúc xạ, hướng về phía hoàng điểm, phần võng mạc cho khả năng nhìn rõ nhất. Giác mạc chịu trách nhiệm lớn nhất trong việc bẻ cong các tia sáng song song. Các cơ mi thay đổi hình dạng của thủy tinh thể tùy thuộc vào khoảng cách của vật thể đối với mắt, khiến hình ảnh rơi chính xác hơn vào võng mạc, sự điều tiết. Võng mạc được cấu thành từ hàng triệu tế bào thần kinh nhạy cảm với ánh sáng là tế bào hình que và tế bào hình nón. Các tế bào hình nón chủ yếu ở khu vực hoàng điểm của võng mạc, mặc dù chúng nằm rải rác khắp võng mạc. Các tế bào hình nón chịu trách nhiệm truyền màu sắc và chi tiết. Các tế bào hình que tập trung chủ yếu ở phần rìa võng mạc, chịu trách nhiệm trong các điều kiện ánh sáng yếu và nhạy cảm đối với sự tương phản và chuyển động. Các tế bào hình nón và hình que phản ứng với ánh sáng bằng cách thực hiện một phản ứng hóa học và sinh ra năng lượng xung điện. Hơn 1 triệu dây thần kinh thị giác nối với các tế bào võng mạc nhận năng lượng này và chuyển nó thông qua dây thần kinh thị giác vốn kết nối với nhau ở phía sau cầu mắt. Một dây thần kinh thị giác tiếp nối với từng mắt và gặp nhau tại điểm giao thoa thị giác ngay trước khi chúng đi vào bán cầu não. Một số sợi quang cắt ngang qua tại điểm giao thoa thị giác khiến cho thông tin từ mỗi mắt đều được truyền đến ở cả hai bán cầu não. Các dây thần kinh thị giác truyền tải các xung điện xuyên qua bán cầu não đến thùy chẩm, nơi hình ảnh được tiếp nhận và diễn giải. Khiếm thị là gì? Theo luật người khuyết tật, cơ hội bình đẳng, quyền bảo vệ và quyền tham gia đầy đủ, năm 1995, mù và nhìn kém được coi là khuyết tật. Mù dùng để chỉ tình trạng một người có bất kỳ điều kiện sau đây, cụ thể là 1. Mất hoàn toàn khả năng nhìn, hoặc 2. Thị lực thấp hơn 6/60 hoặc 20/200 ở mắt tốt hơn sau khi đã được chỉnh kính, hoặc 3. Góc nhìn của thị trường bị giới hạn ở một góc bằng hoặc nhỏ hơn 20 độ. Người nhìn kém là người bị khiếm khuyết chức năng thị giác, ngay cả sau khi được điều trị hoặc điều chỉnh khúc xạ đúng tiêu chuẩn. Nhưng những người này đang sử dụng hoặc có tiềm năng sử dụng thị giác để thực hiện một nhiệm vụ hoặc một hoạt động nào đó với thiết bị trợ giúp thích hợp. Một số dấu hiệu sớm của suy giảm thị giác là gì? Nếu chính bản thân con mắt xuất hiện sự bất thường là đã cho thấy sự khiếm khuyết thị giác. Một số dấu hiệu phổ biến bao gồm mắt nhỏ hay lớn bất thường, sụp mi, rung giật nhãn cầu và lé. Lát mắt một cách rõ ràng, những thuật ngữ này sẽ được giải thích ngay trong chương này. Với nhiều loại khiếm thị, con mắt khá bình thường là phải quan tâm đến các biểu hiện đến từ hành vi của trẻ. Chúng có thể không nhìn trực tiếp vào một khuôn mặt hay đồ vật mà lại dùng tay tìm kiếm hoặc đưa đồ vật vào thật gần mắt. Một số trẻ sẽ cố gắng tránh ánh sáng, trong khi những trẻ khác sẽ tích cực tìm kiếm và liên tục nhìn chăm chú vào các nguồn ánh sáng. Dụi mắt hoặc chòng chọc vào mắt là dấu hiệu sớm của tật khiếm thị. Ở những trẻ còn rất nhỏ, sự chậm trễ trong những giai đoạn đầu tiên của cuộc đời là việc nhìn vào khuôn mặt, mỉm cười phản hồi với gương mặt, nhìn và vươn tới đồ chơi mà chỉ thể hiện ở độ 3 tháng tuổi là những chỉ báo ban đầu của vấn đề tiềm ẩn của thị giác. Hãy nhớ rằng, cũng có sự hiện diện của các khiếm khuyết khác, đặc biệt những khiếm khuyết thuộc hệ thần kinh thì rất có thể hệ thống thị giác cũng sẽ bị ảnh hưởng. Những tình trạng thị giác khác nhau ảnh hưởng đến những thứ chúng ta nhìn thấy như thế nào? Nhiều người cho rằng một người mù hoặc khiếm thị thường sống trong một thế giới bóng tối hoàn toàn, nhưng trong thực tế, chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ những người khiếm thị không thấy gì cả. Hầu hết có thể phân biệt ánh sáng và bóng tối, và nhiều người có thể nhìn thấy hình dạng và màu sắc. Nhiều trẻ khiếm thị có thể sử dụng hoặc có khả năng sử dụng thị giác còn lại của mình để hỗ trợ hoặc hướng dẫn trong học tập và hoạt động hàng ngày. Với một trẻ khiếm thị, thế giới có thể trông rất khác nhau tùy thuộc vào bộ phận của mắt bị ảnh hưởng. bạn sẽ gặp 3 dạng vấn đề chủ yếu của chất lượng hình ảnh: tính rõ nét, hình ảnh không rõ hoặc bị mờ, tính trọn vẹn, những phần của hình ảnh không được hiển thị, và sự lĩnh hội, mặc dù hình ảnh được gửi tới não bộ nhưng sẽ bị khiếm khuyết việc diễn giải những gì đang được nhìn thấy hoặc chính xác nó đang ở đâu. Lập kế hoạch can thiệp là đáp ứng các nhu cầu cụ thể của trẻ. Quan trọng là phải hiểu những gì trẻ có thể nhìn thấy và trẻ sử dụng thị giác như thế nào. Tính rõ nét, độ sắc nét khi nhìn, khả năng nhìn các chi tiết nhỏ một cách rõ ràng, khả năng nhìn đồ vật ở độ tương phản thấp, sự khác biệt về cường độ giữa một sự vật và những thứ xung quanh nó, khả năng nhìn màu sắc và khả năng thích ứng với những thay đổi của ánh sáng là tất cả những yếu tố tạo nên khả năng nhìn một hình ảnh rõ nét. Để hình ảnh được rõ nét, ánh sáng phải xuyên qua mắt không bị cản trở và bẻ cong, khúc xạ để rơi chính xác vào võng mạc. Bất kỳ tình trạng nào gây cản trở sự trong suốt của giác mạc, thủy tinh thể, thủy dịch và thủy tinh dịch gây cản trở cho sự khúc xạ ánh sáng đều dẫn đến kết quả là hình ảnh không rõ ràng hoặc bị mờ đi. Hình dạng của mắt và khả năng điều tiết của thủy tinh thể có thể gây ra các hình ảnh được tập trung phía sau hoặc phía trước võng mạc một lần nữa, dẫn đến sự rõ nét bị giảm sút. Đục thủy tinh thể, giác mạc nhỏ, trục trặc thủy tinh thể và các lỗi khúc xạ cao là một số ví dụ về các tình trạng của mắt làm giảm độ rõ nét của hình ảnh. Tất nhiên, võng mạc ghi nhận hình ảnh và thần kinh thị chuyển hình ảnh lên não thì chắc chắn cả hai bộ phận phải không khiếm khuyết mới có thể nắm bắt và chuyển giao hình ảnh một cách rõ ràng. Mặc dù hình ảnh có thể được tập trung chính xác vào võng mạc, nhưng những tình trạng làm ảnh hưởng đến thần kinh thị và võng mạc sẽ làm giảm độ nhạy về sự tương phản và khả năng cảm nhận màu sắc, chi tiết trong trường thị giác toàn thể. Độ nhạy cảm tương phản kém cũng gây khó khăn trong việc phân biệt các chi tiết hoặc tách biệt các sự vật với màu nền. Khi chỉ có võng mạc ngoại biên bị tổn thương, những sự điều tiết với thay đổi ánh sáng và khả năng nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu cũng bị tổn thương. Nếu có liên quan đến vùng trung tâm của võng mạc hoặc hoàng điểm, thì độ rõ nét của hình ảnh và khả năng cảm nhận tương phản và màu sắc cũng bị khiếm khuyết. Những tình trạng thông thường ảnh hưởng đến thần kinh thị và võng mạc bao gồm teo thần kinh thị, bệnh võng mạc do sinh non, chứng thông manh bẩm sinh do bệnh Leber's. Một số biểu hiện liên quan đến hành vi có thể giúp bạn xác định một trẻ có vấn đề về tính rõ nét của thị giác. Đưa đồ vật gần sát vào mắt, nhận dạng nhầm người hoặc đồ vật giống nhau về hình dạng tổng quát, không đáp ứng với sự biểu cảm trên nét mặt, rụt rè hoặc ngập ngừng khi trời có ánh sáng yếu, ví dụ trong các buổi tối, nheo mắt, nháy mắt, ngập ngừng, khóc khi đi ra ánh sáng ngoài trời. Một số lĩnh vực khó khăn thông thường mà những người này thường gặp: khó nhìn chi tiết, khó nhìn khi ánh sáng yếu, khó nhìn khi độ tương phản yếu, khó nhìn khi bề mặt phản chiếu ánh sáng hoặc khi có độ chói. Một số chiến lược sẽ giúp họ sử dụng thị giác hiệu quả hơn. Tăng kích cỡ của vật thể, có đường viền các hình dạng, khu vực làm việc và tăng độ tương phản. Sử dụng các bề mặt và các vật thể không chói. Điều chỉnh hướng và cường độ ánh sáng. Tính trọn vẹn, trường thị giác, thị trường đề cập đến toàn bộ phạm vi mà mắt có thể nhìn thấy được mà không di chuyển đầu hoặc mắt. Hãy nhìn thẳng về phía trước và yêu cầu một người bạn mang một số đồ vật thông thường đến trong phạm vi tầm nhìn của bạn từ phía sau đầu cách một khoảng 20cm với cơ thể bạn ngang với tầm mắt, rồi đưa lên đỉnh đầu bạn để có cảm giác về kích thước của thị trường. Giảm thị trường có thể do tổn thương ở võng mạc, thần kinh thị hoặc đường dẫn truyền thị giác và khu vực thị trường bị giảm phụ thuộc vào vị trí sự tổn thương. Chẳng hạn như khi nhìn thẳng về phía trước, một người giảm thị trường ngoại biên hoặc thị trường hình ống không thể nhìn thấy những đồ vật ở phía trên, phía dưới hoặc hai bên, hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của các vị trí ấy. Vì thị trường trung tâm nơi có phần lớn các tế bào hình nón còn nguyên vẹn, không bị ảnh hưởng đến độ rõ nét của các hình ảnh, nhưng thị trường bị giới hạn gây khó khăn khi nhìn sự vật ở gần. Chức năng của tế bào hình nón tốt nhất trong ánh sáng chói, còn trẻ bị giảm thị trường ngoại biên gặp khó khăn vì phải thích nghi với ánh sáng yếu và thay đổi ánh sáng. Nếu vật thể quá lớn, ví dụ một bức tranh lớn, hoặc có nhiều chuyển động nhanh hoặc không thể đoán trước,
Ví dụ như khi ra dấu hoặc xem một trận bóng, thị trường hẹp gây khó khăn khi cảm nhận toàn bộ.
Có thể có lợi cho trẻ nếu nhìn từ một khoảng cách lớn hơn. Hãy đục những cái lỗ nhỏ lên một mảnh bìa cứng và giữ nó ngay trước mắt bạn để bạn chỉ có thể nhìn xuyên qua trung tâm và bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng dễ nhất là nhìn thấy các vật nhỏ, các vật ở xa hơn và những vật không chuyển động quá nhanh. Một số biểu hiện hành vi của cá nhân bị giảm thị trường ngoại biên có thể có. Quay đầu về một bên của đồ vật đang quan sát, dùng một mắt để nhìn vật một cách hiệu quả. Thường bị va đụng vào đồ vật, không trông thấy những vật ở ngay gần. Giữ đồ vật ở một khoảng cách hoặc lùi lại để nhìn. Gặp khó khăn khi theo dõi những vật thể chuyển động nhanh, không thích trò chơi ngoài trời. Một số lĩnh vực chung mà những người này thường gặp khó khăn: khó thích nghi với những thay đổi ánh sáng, khó nhìn thấy trong ánh sáng yếu, không trông thấy những người hoặc đồ vật ở hai bên, trên và dưới tầm mắt. Giảm thị trường trung tâm nghĩa là thị trường ngoại biên còn nguyên vẹn mặc dù phụ thuộc vào mức độ tổn thương mà một số thị trường trung tâm có thể vẫn còn. Bán manh là một kiểu giảm thị trường mà kết quả là mất một nửa của toàn bộ thị trường. Giảm thị trường cũng có thể ở dạng điểm mù rải rác trên thị trường. Tất cả ba tình trạng trên thường có tổn thương ở phần trung tâm của võng mạc, bởi vì tế bào hình nón chịu trách nhiệm về thị giác chi tiết và màu sắc được tìm thấy chủ yếu ở hoàng điểm tại trung tâm của võng mạc. Khi khu vực này bị tổn thương thì độ rõ nét cũng bị ảnh hưởng. Hãy nhìn trực tiếp về phía trước mà không xoay đầu liếc mắt, rồi mô tả cụ thể những gì mà bạn nhìn thấy ở bên trái và bên phải cơ thể. Bạn sẽ nhận ra màu sắc và hình thức không rõ ràng và bạn có thể gặp khó khăn ngay cả nhận dạng một số đồ vật. Viêm sắc tố võng mạc, thoái hóa hoàng điểm, bong võng mạc, tăng nhãn áp, các khối u và tổn thương trong đường dẫn truyền thị giác là một số tình trạng có thể gây giảm thị trường. Một số biểu hiện hành vi của cá nhân bị mất thị trường trung tâm có thể có: không nhìn thẳng vào đồ vật hoặc người, nghiêng đầu theo những cách kỳ lạ để tìm vị trí nhìn tốt nhất, va đụng vào đồ vật, không nhận thấy đồ vật trong một số khu vực. Một số lĩnh vực chung mà những người này thường gặp khó khăn: không trông thấy các đồ vật khi được đặt trong khu vực nhất định, độ rõ nét bị ảnh hưởng, tương phản, màu sắc và chi tiết. Một số chiến lược cho cả hai loại giảm thị trường: tìm khoảng cách nhìn tốt nhất với các đồ vật có kích cỡ khác nhau, tăng ánh sáng trên đồ vật, đặc biệt là trong trường hợp thị trường hình ống, tránh ánh sáng chói, đặc biệt là việc mất thị trường trung tâm. Hướng dẫn cách điều khiển sự dõi mắt và tìm kiếm bằng mắt có hệ thống, đánh dấu các khu vực làm việc, vui chơi và sinh hoạt một cách rõ ràng. Sự lĩnh hội: thần kinh thị giác đưa hình ảnh đến vỏ não thị giác và các vùng liên kết nơi nó được xử lý để mỗi cá nhân có thể xác định vật thể đó là gì, cùng với thông tin về khoảng cách, kích thước và vị trí của vật thể. Khi vỏ não thị giác và các khu vực liên kết có tổn thương, não bộ không hiểu hoặc không diễn giải được những gì mắt nhìn thấy một cách thích hợp. Từ vỏ não thị giác cơ bản, thông tin được chuyển đi theo hai tuyến. Tuyến thứ nhất chủ yếu liên quan đến việc xác định vật thể và tuyến kia giúp diễn giải vị trí trong không gian. Các lĩnh vực liên kết khác nhau chịu trách nhiệm diễn giải chất lượng khác nhau của hình ảnh thị giác, chẳng hạn như cử động. Vì vậy, các vùng cụ thể bị tổn thương sẽ gây ra vấn đề về việc xử lý các yếu tố khác nhau của những thứ nhìn thấy được. Vấn đề xử lý thị giác thường có liên quan với sự khiếm khuyết khác, thường là hậu quả của việc chấn thương não, khiếm thị do vỏ não hoặc bại não, nơi vỏ não thị giác hoặc các vùng liên kết bị tổn thương có thể ở mức độ rất khác nhau tùy theo phạm vi và loại tổn thương. Việc chẩn đoán tình trạng này thay đổi tùy thuộc vào tính chất, vị trí tổn thương. Khi hệ thống thần kinh đã đạt tới mức độ hoàn thiện hoặc chỗ sưng tấy kèm theo chấn thương hay nhiễm trùng đã giảm xuống, thì thường gặp một số cải thiện trong việc đáp ứng thị giác. Nhiều trẻ trong số này xem ra hoàn toàn không phản hồi thị giác khi chúng còn rất nhỏ. Nhưng sau đó, chức năng thị giác tăng dần khi được can thiệp thích hợp. Xây dựng khả năng xử lý thông tin thị giác bằng cách điều chỉnh môi trường, bao gồm việc giảm số lượng vật thể trong thị trường, tăng khả năng hiển thị của vật thể và sử dụng cử động để thu hút và duy trì sự chú ý thị giác. Những trải nghiệm về đồ vật, môi trường và con người thông qua các giác quan khác
giúp các em trong những nhiệm vụ có ý nghĩa để chúng tiếp nhận được những hình ảnh thị giác khó hiểu. Một số biểu hiện hành vi của cá nhân bị khiếm thị vỏ não, bại não có thể có. Thích sử dụng xúc giác và thính giác hơn là khám phá bằng thị giác. Có thể sử dụng thị trường ngoại biên để định vị vật thể. Có thể không phản hồi thị giác hoặc không chú ý thị giác. Có thể không giao tiếp bằng mắt hoặc giao tiếp rất ngắn. Một số lĩnh vực chung mà những người này thường gặp khó khăn. Có khả năng nhận ra các vật quen thuộc nhưng gặp khó khăn với những thứ mới mẻ. Dễ bị quá tải khi cần sử dụng vài giác quan cùng với nhau. Khó phân biệt vật thể với cảnh nền. Một số chiến lược có hiệu quả. Sử dụng phương pháp tiếp cận đa giác quan. Giảm những rối nhiễu hình ảnh, số lượng các vật thể trong môi trường. Sử dụng màu đơn, đồ vật có đường nét rõ ràng. Nhiều tình trạng thị giác gây ra sự kết hợp của những rắc rối này vì một vài bộ phận của hệ thống thị giác có thể bị ảnh hưởng cùng lúc. Con tôi bị lé, lác mắt, có phải là khiếm thị không? Các cơ điều khiển mắt có thể bị khiếm khuyết về độ dài, vị trí hoặc khả năng hoạt động khi đôi mắt không được liên kết phù hợp. Cái này rất khác nhau, tùy theo từng trường hợp mà thông thường được gọi là lé mắt, lé hội tụ, lé kim. Trong khi từ ngữ sử dụng lâm sàng là lé, khi một người không kiểm soát độ lệch của mắt, tình trạng này gọi là phoria. Khi một người nhìn vào một vật thể với hai mắt thẳng hàng, tình trạng này gọi là tropia. Tùy thuộc vào hướng của mắt hay độ lệch của mắt mà phân loại như ESO hướng về phía mũi, lé trong, EXO về phía thái dương, lé ngoài, HI dài, B phở, ER về phía trán, lé trên và HI dài, B phở, O về phía càm, lé dưới. Những vấn đề chính có thể đi kèm theo với chứng lé mắt là giảm thị lực một mắt hoặc giảm thị giác hai mắt. Khi đôi mắt không thẳng hàng lúc nhìn vào một vật thể thì sẽ có hai hình ảnh không giống nhau chuyển lên não, không thể kết hợp chúng thành một hình ảnh duy nhất được. Sau đó, não chấp nhận hình ảnh từ một mắt thuận lợi hơn mắt kia. Dần dần điều này sẽ dẫn đến việc giảm thị lực hoặc giảm khả năng nhìn của con mắt không thuận. Tình trạng này được gọi là nhược thị, một mắt không làm việc. Lé ảnh hưởng đến khả năng thị giác hai mắt, nghĩa là ảnh hưởng đến sự phán đoán chính xác về độ sâu và khoảng cách. Có nhiều nguyên nhân gây lé khác nhau và sự kiểm soát lâm sàng cũng rất đa dạng. Việc phẫu thuật khắc phục sự cân bằng cho cơ vận nhãn tốt hơn và việc dùng miếng dán bịt con mắt khỏe lại để buộc mắt yếu hơn làm việc là một vài cách điều trị chứng nhược thị. Khả năng dùng thị giác hai mắt được thiết lập trong khoảng 6 tháng đầu đời của trẻ sơ sinh. Khi có bất cứ con mắt nào bị lệch, cần lưu ý độ tuổi, hoặc mắt bị lệch nghiêm trọng thì nên đến một bác sĩ nhãn khoa ngay lập tức. Nhiều trẻ bị suy yếu thần kinh cũng hay bị lé. Bệnh lé cũng cần lưu ý đánh giá thị giác chức năng và nên giới thiệu trẻ đến cơ quan y tế. Trẻ thường có xu hướng chỉ thích sử dụng con mắt tốt và chứng nhược thị đi kèm với vận động và các vấn đề phối hợp được mở rộng đến toàn bộ cơ thể. Trẻ có thể bỏ qua các đồ vật bởi con mắt yếu hơn khi chúng sẽ khó khăn khi quay đầu dõi theo hoặc nhìn vào các vật. Cơ vận nhãn có liên quan đến những rối loạn không? Sự điều tiết và hội tụ là hai khả năng của thủy tinh thể để điều chỉnh hình ảnh khi thay đổi khoảng cách và đôi mắt chuyển động cùng với nhau để hợp nhất các hình ảnh như làm cho nó đến gần hơn. Cả hai khả năng này thường bị ảnh hưởng đặc biệt ở trẻ em bị rối loạn cơ vận nhãn. Trẻ em gặp vấn đề này sẽ có khó khăn trong những nhiệm vụ đòi hỏi phải thường xuyên thay đổi khi tập trung và có thể phải nỗ lực rất lớn với thị lực gần, mặc dù chúng có thể không bị tật khúc xạ. Cha mẹ thường xuyên nói rằng con họ nhận ra người hay vật ở khoảng cách xa nhưng lại không nhìn các vật ở gần. Cả hai chức năng này phải được đánh giá, nhất là khi trẻ bị sự chậm trễ hoặc khiếm khuyết hệ thống cơ vận nhãn. Khi nó thường không được kiểm tra như một phần của việc khám mắt đặc thù, nên bạn có thể cần phải yêu cầu kiểm tra một cách cụ thể. Rung giật nhãn cầu là gì? Rung giật nhãn cầu là chuyển động nhịp nhàng không theo ý muốn của một mắt hoặc hai mắt. Rung giật kiểu con lắc là chuyển động theo nhịp điệu lên xuống. Rung giật phản xạ là một chuyển động chậm theo hướng thẳng đứng hay nằm ngang hoặc theo một chuyển động trở lại rất nhanh chóng. rung và kiểu con lắc có liên quan đến đục thủy tinh thể, đục giác mạc, bạch tạng hoặc teo thần kinh thị giác. Sự hiện diện của rung vật nhãn cầu được nghĩ là chỉ báo cho sự hiện diện của thị giác, cho dù thị giác bị khiếm khuyết trầm trọng. Đôi khi, rung vật nhãn cầu được cải thiện tự phát, dần dần qua nhiều năm thơ ấu của trẻ. Trẻ bị rung vật nhãn cầu thường nghiêng đầu để hạn chế hoặc giảm bớt sự chuyển động, gọi là điểm vô hiệu. Vì thế nên cho phép chúng duy trì ở vị trí như vậy để nhìn tốt hơn. Điều gì xảy ra trong thời gian thử nghiệm lâm sàng? Bác sĩ nhãn khoa chủ yếu quan tâm về sức khỏe của mắt và việc thăm khám tập trung vào chẩn đoán và điều trị. Bác sĩ nhãn khoa đủ điều kiện để đề xuất và thực hiện việc điều trị có thể bao gồm thuốc, phẫu thuật hay kê đơn cho các dụng cụ trợ thị. Chuyên gia đo thị lực chịu trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng thị lực trong cuộc sống hàng ngày. Họ chịu trách nhiệm về toa kính và các dụng cụ trợ thị, tập huấn việc sử dụng các thiết bị trợ thị và tập luyện thị giác. Không phải tất cả các chuyên gia đo thị lực đều tập huấn về đánh giá, về nhìn kém và cung cấp các thiết bị trợ thị. Trong việc khám lâm sàng, cùng với việc khám mắt là kiểm tra cấu trúc bên trong và bên ngoài, chức năng thị giác. Hệ thần kinh trưởng thành được đánh giá ở hai lĩnh vực rộng lớn, chức năng vận nhãn và chất lượng của hình ảnh thị giác mà trẻ tiếp nhận. Chức năng vận nhãn bao gồm định thị, dõi mắt, chuyển động nhanh của mắt, quy tụ, điều tiết, thị giác hai mắt. Các chức năng thị giác cần được đánh giá lâm sàng đặc biệt là khi được biết trẻ có thêm khiếm khuyết khác là thị lực, cảm giác tương phản, thị trường, thị giác màu sắc, nhận thức về sự chuyển động, thích nghi với những mức chói sáng. Để biết thêm chi tiết về đánh giá lâm sàng, hãy tham khảo các khuyến nghị của WHO tại WHQL-ING-BBOR-GO-COM-WHO-2003-0391-B-BOR-L-0391-B-BOR-GF. Bởi những phương pháp đánh giá truyền thống dựa vào khả năng của trẻ để làm theo một số hướng dẫn bao gồm đặt tên, chỉ tay, ghép hình, trẻ khiếm thị đa tật phải đương đầu với là một thử thách đặc biệt vì cử động và giao tiếp của chúng đều bị khiếm khuyết. Đánh giá thị giác chức năng là gì? Tại sao lại quan trọng? Một câu hỏi có liên quan đến các nhà giáo dục là thị giác góp phần như thế nào để làm sao đứa trẻ khám phá và học hỏi về thế giới? Các chức năng thị giác được kiểm tra lâm sàng có giá trị cho các nhà giáo dục biết về tiềm năng thị giác của trẻ. Tuy nhiên, nó chỉ cho một lượng thông tin ít ỏi về khả năng của trẻ và việc sẵn sàng sử dụng thị giác ở những bối cảnh điển hình hơn. Kiểm tra lâm sàng đòi hỏi một môi trường tiêu chuẩn hóa để mỗi chức năng thị giác có thể được tách biệt và nghiên cứu. Tuy nhiên, trong thực tế đời sống, ánh sáng, kích thước của mục tiêu, khoảng cách, vị trí và chất lượng của bối cảnh thường đối lập với những gì được quan sát. Nó không chỉ đa dạng mà còn khác nhau trong quá trình nhìn ngắm. Hơn nữa, các giác quan hiếm khi được sử dụng trong sự tách biệt và khả năng sử dụng các giác quan cùng nhau cũng hiếm khi được đánh giá trong một cuộc thăm khám lâm sàng điển hình. Để hiểu được vai trò của thị giác trong việc học tập và phát triển của một đứa trẻ, điều quan trọng là phải quan sát chức năng thị giác trong các tình huống gần hơn với việc bắt chước cuộc sống thực tế. Các đánh giá thị giác chức năng tập trung vào việc thu thập thông tin về cách trẻ sử dụng thị giác của chúng để khám phá, học tập, lên kế hoạch và thực hiện kế hoạch của chúng trong các hoạt động hàng ngày. Việc sử dụng thị giác thường được quan sát một cách tiêu biểu trong các lĩnh vực chuyển động, giao tiếp và tương tác với con người và đồ vật. Việc xác định các tình huống và chiến lược tạo thuận lợi cho việc sử dụng thị giác và xác định cách tốt nhất để hỗ trợ cho việc học tập và phát triển của trẻ là những mục tiêu chính của việc đánh giá thị giác chức năng. Một bảng đánh giá chức năng đặc biệt có liên quan khi trẻ bị đa tật, vì sự kết hợp của những khiếm khuyết có thể là nguyên nhân dẫn đến việc trẻ sử dụng thị giác rất khác nhau. Từ những chẩn đoán thị giác đơn lẻ sẽ dẫn đến những gì bạn mong đợi. Ngoài ra, bác sĩ nhãn khoa và chuyên gia đo thị lực thường thấy rất khó khăn cho những trẻ đa tật vì rất nhiều xét nghiệm đòi hỏi sự hợp tác và tham gia trên từng bộ phận của trẻ, yêu cầu sự giao tiếp hoặc khả năng chuyển động hay duy trì sự chú ý ở một mức độ đó là sự khó khăn cho trẻ để có thể chịu đựng được. Thu thập thông tin gì trong bảng đánh giá thị giác chức năng? Trong đánh giá thị giác chức năng, chúng ta muốn hiểu hiện tại trẻ đang sử dụng thị giác như thế nào. Chúng ta có thể làm gì để khuyến khích và hỗ trợ việc sử dụng thị giác trong bối cảnh hoạt động hàng ngày, trong môi trường của trẻ một cách thích hợp và hiệu quả. Đó cũng là những điều mà chúng ta muốn trẻ cùng tham gia. Thông qua quan sát, chúng tôi cố gắng trả lời các câu hỏi sau. 1. Trẻ tò mò và thích thú trực quan với môi trường như thế nào? Khi đưa vào phòng, trẻ có nhìn xung quanh không? Khi cho trẻ một đồ chơi, trẻ có nhìn không, có nhìn và sờ hay chỉ sờ thôi? Trẻ có sử dụng thị giác ở hầu hết thời gian hay trẻ không sử dụng mắt hay không tập trung hoặc trong phần lớn thời gian? Tò mò thị giác là một chỉ báo quan trọng của phạm vi hệ thống thị giác đã được trẻ coi trọng. Nếu trẻ không sử dụng thị giác nhiều thì đây không phải là nguồn thông tin có giá trị. Trẻ phải có nhận thức về thị giác và suy nghĩ về nó như một cách hữu ích của việc thu nhận thông tin về thế giới. Những kỹ năng này chỉ có được thông qua tập luyện thì trẻ mới tiếp thu và áp dụng được một cách tự nhiên trong học tập. 2. Những đặc tính của vật thể mà trẻ nhìn thấy là gì? Có vật nào khiến trẻ nhạy cảm hoặc tránh né không? Đặc điểm của vật mà trẻ để ý hoặc nhìn vào một cách dễ dàng nhất là gì? Hãy đảm bảo rằng bộ đồ chơi của bạn có chứa một số ví dụ của mỗi thành tố thị giác chính ở kích cỡ khác nhau, có ánh sáng được lọc, đồ vật phản chiếu, những đồ vật theo khuôn mẫu có độ tương phản cao, những đồ vật đơn sắc có màu tươi sáng, cũng như một số đồ vật có màu sắc nhẹ. Giữ một cái bảng hoặc mảnh vải có một mặt màu đen và một mặt màu trắng để bạn có thể trưng ra các vật liệu trên một bề mặt tương phản. Sử dụng chuyển động để xem nếu điều đó tạo cho việc nhìn dễ hơn hoặc khó hơn. Hãy nhớ kiểm tra xem liệu trẻ có nhìn vào khuôn mặt như một tác động về mặt giao tiếp một cách đáng kể không. Một số trẻ chỉ nhìn vào khuôn mặt quen thuộc, trong khi những trẻ khác lại chẳng nhìn vào khuôn mặt chút nào cả. Cần lưu ý khoảng cách mà trẻ cảm thấy thoải mái nhất và những giới hạn bên ngoài của nhận thức thị giác. Các yếu tố liên quan đến việc kích thích thị giác được sử dụng: kích thước của vật thể, lớn hay nhỏ, khoảng cách từ trẻ, gần hay xa, các vật thể chuyển động hay đứng yên, độ tương phản với màu nền, đường viền rõ ràng, các đồ vật quen hay lạ, vị trí của đồ vật. Các đặc điểm thị giác của sự kích thích: ánh sáng, trắng hay được lọc, lấp lánh, bóng, phản chiếu, những mô hình và đen trắng, các đồ vật đơn sắc, sáng chói, to lớn hoặc các đồ vật có màu sắc tương phản, mô hình phức tạp, màu sắc khác nhau, các bức tranh, các đường kẻ, các bức ảnh. Các đặc điểm thị giác đôi khi được thể hiện như một sự liên tục từ nhìn dễ nhất đến khó nhất và thường được sử dụng như một cách để xác định các mục tiêu giảng dạy. Hãy nhớ rằng, trình tự này dựa trên một hệ thống thị giác và quan học khỏe mạnh. Khi có một khiếm khuyết, thì trình tự có thể không được áp dụng. Ví dụ, một trẻ bạch tạng sẽ phản ứng nhanh với độ tương phản cao hơn nhiều so với ánh sáng và các đồ vật phản chiếu được kích thích thị giác mạnh mẽ hơn vì chúng nhạy cảm với ánh sáng. 3. Làm thế nào để trẻ phản ứng lại với những thứ mà bé thấy? Một số trẻ mà bạn đánh giá có khả năng nói được, ra dấu, chỉ rõ hoặc thực hiện những hướng dẫn để bạn có thể đánh giá phản ứng của chúng với hàng loạt kích thích thị giác khác nhau một cách khá dễ dàng. Tuy nhiên, nhiều trẻ khiếm thị đa tật trong lời nói và ngôn ngữ có thể bị chậm trễ trầm trọng. Khi đánh giá những trẻ như vậy, hãy tìm phản ứng thị giác và phi thị giác. Một vài phản ứng thông thường như sau: tìm kiếm các chuyển động của mắt, quay mắt về phía đồ vật, quay mắt ra khỏi phía đồ vật, tăng sự rung giật nhãn cầu, nhắm hai mắt lại, tăng hoạt động vận động và đáng chú ý, thở gấp hoặc nín thở, quay đầu và cơ thể về phía nguồn kích thích, trở nên yên lặng hoặc tăng thêm sự căng thẳng, thay đổi sự biểu lộ nét mặt. 4. Trẻ sử dụng thị giác để làm gì? Để định vị, để khám phá hay để kích thích một cái gì đó? Trẻ có sử dụng thị giác để tìm kiếm người hoặc vật trong môi trường không? Có sử dụng thị giác để khám phá đồ chơi và nơi chốn không? Có sử dụng thị giác để tiếp nhận thông tin qua giao tiếp, chẳng hạn như đọc biểu lộ nét mặt, dõi theo tay chỉ, bắt chước một tư thế không? Thị giác có thúc đẩy trẻ di chuyển ra ngoài hoặc vươn tới một điểm xa ngoài cơ thể của mình và vượt ra ngoài tầm với của tay và chân trẻ hay không? Trẻ có sử dụng thị giác một cách phong phú để mang lại niềm vui không? Trẻ có thể kết hợp các cảm giác khác với thị giác một cách hiệu quả không? Điều này thực sự là điểm mấu chốt cho bản đánh giá của bạn. Giác quan của chúng ta phải giúp chúng ta khám phá thế giới. Thị giác là một giác quan đặc biệt hiệu quả, nhưng khi nó bị khiếm khuyết, thì các nhiệm vụ nhất định chỉ có hiệu quả nếu được sử dụng tốt với các giác quan khác. Khi chúng ta quan sát trẻ, chúng ta phải có khả năng thu thập thông tin về thị giác hữu ích như thế nào và trẻ có thể sử dụng thị giác ra sao. 5. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến việc sử dụng thị giác của trẻ? Chúng tôi đã thảo luận về các yếu tố có liên quan đến vật thể mà có thể ảnh hưởng đến thị giác, nhất là với trẻ có thêm tật khác. Chúng không thể sử dụng thị giác của mình tốt trong các môi trường mới hoặc với những người hay các hoạt động mới. Một số yếu tố trong môi trường mà có thể ảnh hưởng đến chức năng thị giác được liệt kê dưới đây. Các yếu tố thuộc về trẻ, chẳng hạn như thuốc men và mức độ tỉnh táo hay kích động cũng ảnh hưởng đến chức năng thị giác của trẻ. Một đứa trẻ bị khuyết tật vận động cũng cần được hỗ trợ và cảnh báo. Có nhiều khả năng để thực hiện việc trực quan tốt hơn nếu hệ thống vận động gặp khó khăn. Cơ quan nhận cảm tốt cũng có thể giúp cho việc tăng sự tỉnh táo và sự chú ý thị giác. Các yếu tố bên ngoài, con người, nơi chốn hoặc các hoạt động mới, ánh sáng chói và vị trí của nguồn sáng, không gian có được định rõ ra hay không, vị trí của vật thể, trạng thái nhầm lẫn thị lực. Các yếu tố thuộc về trẻ, dược phẩm, thời gian trong ngày, vị trí, độ an toàn, trạng thái kích động và tập trung. 6. Làm thế nào để chúng ta có thể thay đổi môi trường xung quanh và các trải nghiệm để các em có thể sử dụng thị giác một cách thường xuyên và tốt hơn? Câu hỏi này có thể dễ dàng trả lời được nếu như bạn có khả năng thu thập được các thông tin được nêu ở 5 câu hỏi trước. Làm thế nào để thực hiện việc đánh giá thị giác chức năng? Một nhỏ, đưa ra lý do cho việc đánh giá. Trước khi đánh giá thị giác chức năng, trước tiên bạn phải hiểu rõ lý do của bạn cho việc đánh giá này. Liệu có phải là để có được những hiểu biết chung về cách thức sử dụng thị giác của trẻ? Nó có hỗ trợ đáng kể về giao tiếp không? Liệu đó có phải là một phần của việc đánh giá sự thực hiện của trẻ ở lĩnh vực hoặc kỹ năng khác? Những hoạt động mà bạn sẽ quan sát, môi trường có trẻ mà bạn sẽ quan sát và những câu hỏi mà bạn đang cố trả lời sẽ khác nhau căn cứ những lý do của việc đánh giá. Hai nhỏ, thu thập những thông tin liên quan. Việc đánh giá thị giác chức năng luôn luôn phải được bắt đầu với việc thu thập các thông tin liên quan thông qua những cuộc nói chuyện với gia đình, xem xét những báo cáo về sức khỏe và quan sát trẻ trong những hoạt động hàng ngày. Đa số các thông tin mà bạn cần phải biết thường có thể thu được từ những người hay tiếp xúc với trẻ. Những nguồn thông tin chính thường bao gồm cha mẹ và các thành viên trong gia đình, những người tiếp xúc hàng ngày với trẻ và có nhiều hiểu biết gần gũi về những trải nghiệm của trẻ, những việc mà trẻ thường xuyên làm và khả năng của trẻ thay đổi theo thời gian như thế nào. Họ cũng có khả năng cho bạn biết về những đồ vật, hoạt động ưa thích của trẻ cũng như những thứ trẻ có thể không thích. Giáo viên, nhân viên phục hồi chức năng hoặc hàng xóm, những người tiếp xúc với trẻ ở những môi trường khác nhau có thể đưa ra những ví dụ về hành động của trẻ ở các vị trí mới và với những con người mới. Bác sĩ nhãn khoa là người có thể đưa ra thông tin về mặt y tế, về thị giác của trẻ, bao gồm những thông tin liên quan đến sức khỏe nói chung và những vấn đề về sức khỏe tiềm tàng trong tương lai. Khi trẻ còn quá nhỏ hoặc có nhiều khiếm khuyết, những đánh giá về mặt y tế thường rất khó khăn vì phụ thuộc nhiều vào sự hợp tác và hiểu biết của trẻ về quy trình thực hiện. Trong trường hợp không thể làm được điều này, cần phải giữ bình tĩnh cho trẻ trong quá trình khám nghiệm với những thiết bị máy móc phức tạp và đắt tiền. Một phép chẩn đoán chính xác đòi hỏi rất nhiều phép thử, và trong nhiều trường hợp bác sĩ sẽ chọn cách không đưa ra một phép chẩn đoán cụ thể. Khi không có sẵn phép chẩn đoán, bạn nên hỏi bác sĩ xem bộ phận nào của cơ quan thị giác có thể bị ảnh hưởng. Điều này cho phép bạn phán đoán được những vấn đề mà trẻ có thể gặp phải trong khi sử dụng cơ quan thị giác. Ba nhỏ, quan sát. Đặc biệt đối với những trẻ đa tật, bạn nên lập kế hoạch để thực hiện những đánh giá của mình trong một vài giai đoạn. Việc này sẽ cho bạn thời gian để có thể hiểu thêm về trẻ và quan sát được hành động trong một số trường hợp tại các thời điểm khác nhau của một ngày. Quan sát trẻ thông qua những hoạt động mang tính chức năng của chúng, đặc biệt là trong sự di chuyển, giao tiếp, khám phá và các hoạt động thường nhật, tìm kiếm những cách cư xử cho phép bạn có được những đầu mối về chất lượng của bức ảnh mà trẻ đang quan sát. Chú ý đến những đối tượng mà trẻ quan sát cùng với những thứ giúp cho trẻ quan sát tốt hơn. Chú ý đến cách thức, thời điểm và lý do trẻ sử dụng thị giác. Hãy viết ra những giả thiết mà bạn muốn kiểm định trong suốt giai đoạn đã được lên kế hoạch. Trong quá trình quan sát và đánh giá, hãy luôn ghi nhớ trong đầu bạn những yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc thể hiện thị giác của trẻ. Trong suốt quá trình quan sát, bạn nên ghi lại trẻ sử dụng thị giác để làm gì, cách thức trẻ giữ đầu và cơ thể khi sử dụng cơ quan thị giác, liệu hai mắt có chuyển động và làm việc cùng nhau hay không, điều kiện ánh sáng nào cho phép trẻ quan sát được tốt nhất, thời gian cần thiết để mắt có thể điều chỉnh do sự thay đổi cường độ sáng, tốc độ của hoạt động và thay đổi vị trí ảnh hưởng đến khả năng sử dụng thị giác của trẻ như thế nào. Bốn nhỏ, những giai đoạn đã được lên kế hoạch. Những giai đoạn đã được lên kế hoạch là những cuộc giao tiếp đã được lên kế hoạch, cho phép bạn chắc chắn rằng những gì bạn đang quan sát đóng vai trò hỗ trợ và gây trở ngại cho việc sử dụng thị giác. Việc quan sát được thực hiện với sự can thiệp tối thiểu và trong suốt các hoạt động thường nhật. Trong khi những giai đoạn đã được lên kế hoạch thường bao gồm các tương tác, vật dụng và môi trường đã được sắp xếp sẵn. Trong suốt những giai đoạn này, hãy luôn bắt đầu với những thứ mà bạn thấy rằng trẻ sẽ dễ dàng tìm thấy, rồi sau đó chuyển dần sang những đồ vật trẻ khó nhận thấy. Một vài trẻ được khuyến khích tìm ra những đồ vật mới và không chú ý đến những đồ vật cũ. Chúng có thể quen thuộc hoặc nhanh chóng nhàm chán với những đồ vật mới. Đối với những trẻ khác, đặc biệt là với những trẻ khiếm thị do vỏ não, có thể chúng chỉ quan sát được những đồ vật quen thuộc. Một vài trẻ cần phải kiểm soát, khám phá và cảm nhận đồ vật trước khi có thể quan sát chúng. Đối với những trẻ khác, lắc đồ vật hoặc tạo ra những âm thanh gần hoặc cùng với đồ vật có thể giúp chúng định vị được đồ đạc bằng thị giác và duy trì ánh mắt đến các đồ vật đó. Việc tìm ra đâu là nguyên nhân gây thu hút sự chú ý và giúp duy trì thị giác chính là ưu tiên cho việc đánh giá của bạn. Hãy lựa chọn môi trường nơi mà việc đánh giá của bạn có thể được tiến hành một cách cẩn thận. Cần phải chắc chắn rằng ở đó không có những thứ gây sao nhãng đến sự quan sát và cần luôn ghi nhớ trong đầu những thứ trợ giúp hoặc cản trở chức năng thị giác của trẻ. Hãy tạo ra một ranh giới thị giác rõ ràng như một tấm thảm trải nhà rất rộng hoặc một căn phòng nhỏ giúp trẻ có thể duy trì được sự tập trung của việc quan sát ở một khoảng cách nhất định. Đồng thời, bạn cũng cần phải bảo đảm rằng những bức tường hoặc cửa sổ không gây ảnh hưởng đến việc quan sát và chúng không có bề mặt phản xạ ánh sáng. Bạn có thể đưa những thứ gây ảnh hưởng vào môi trường thí nghiệm để kiểm tra ảnh hưởng của chúng đến chức năng thị giác, nhưng luôn luôn bắt đầu với những điều chắc chắn thành công. Khi trẻ không thể hiện sự phản hồi thị giác, làm cho phòng trở nên tối lại và bật đèn sáng để kiểm tra xem liệu bạn có thể nhận được từ trẻ nhận biết, định hướng hoặc xác định vị trí hay không. Kiểm tra sự hiện diện của những yếu tố gây phản xạ thị giác, ví dụ như những yếu tố gây phản xạ chớp mắt có ảnh hưởng xấu đến thị giác. Hãy giữ những ngón tay của bạn xa đến hết mức có thể và bất ngờ giơ chúng ra trước mắt trẻ. Cần chú ý rằng bạn làm việc đó mà không được gây ra bất kỳ một âm thanh hoặc một luồng gió nào, trẻ sẽ chớp mắt ngay lập tức. Nếu như không thấy xuất hiện sự chớp mắt, hoặc trẻ chớp mắt rất chậm, hoặc chớp mắt không đồng nhất, là cho thấy trẻ có vấn đề về thần kinh hoặc bị tổn thương thị giác nặng. Những điều cần nhớ trong khi thực hiện đánh giá. Hãy học cách đọc được những dấu hiệu của trẻ. Hãy để trẻ là người khởi đầu. trẻ có thể sẽ nhanh chóng cảm thấy nhàm chán hoặc phấn khích quá mức. Các phép kiểm tra thị lực truyền thống thường được thực hiện ở khoảng 40cm, trong khi thị lực xa là 6m. Tuy nhiên, rất nhiều trẻ sẽ cảm thấy khó khăn khi duy trì sự tập trung thị giác ở một khoảng cách xa. Đưa ra khoảng cách mà ở đó trẻ có thể thoải mái duy trì sự tập trung thị giác và ghi nhận được hình dáng và loại đồ vật được sử dụng. Cố gắng hiểu được những nấc thang tiến bộ của trẻ. Một vài vấn đề về thị giác mà bạn quan sát thấy có thể cần phải được chú ý nhiều hơn về khả năng phát triển toàn diện của trẻ hơn là kết quả của một vài khuyết tật thị giác cụ thể. Với những trẻ bị khuyết tật nặng và những trẻ bị thêm khuyết tật vận động trầm trọng, bạn cần phải chờ một khoảng thời gian dài trước khi trẻ có thể tổ chức lại hệ thống của chúng đủ để cung cấp cho bạn những kết quả. Có quá nhiều thông tin cần phải thu thập, vậy tôi sẽ tổ chức như thế nào? Trước khi thực hiện việc đánh giá, bạn hãy xem xét cụ thể lại về những điều mà bạn đã biết về trẻ, đưa ra những câu hỏi mà bạn cần phải trả lời trong quá trình kiểm tra, với những khoảng trống để bạn có thể chú thích phía dưới. Điều này sẽ nhắc nhở bạn giải thích hành vi của trẻ và những hành động trong hoàn cảnh của câu hỏi. Hãy sắp xếp môi trường sao cho bạn có thể quan sát được những chức năng trong các điều kiện ánh sáng và không gian khác nhau có liên quan đến cuộc sống của trẻ. Sắp xếp đồ vật hoặc những hoạt động ở trong các hộp riêng biệt sao cho bạn có thể tiếp cận chúng một cách dễ dàng nhất và bạn không bị lỡ một lĩnh vực đánh giá nào cả. Cần chắc chắn rằng trẻ không nhìn thấy chúng hoặc ít nhất là các đồ vật đó không làm cho trẻ bị sao nhãng. Đánh dấu những khoảng cách cơ bản trong khu vực tiến hành kiểm tra 6, 4, 2 và 1 mét, 40 và 20 cm. Như thế, bạn sẽ không phải vừa đo vừa nói chuyện với trẻ. Nếu có thể, hãy nhờ một ai đó quan sát cùng với bạn, do rất khó để có thể thực hiện đồng thời việc tương tác với trẻ, sắp xếp môi trường liên quan tới thị giác và thực hiện những quan sát tốt. Cần phải chắc chắn rằng người cùng tham gia đó cũng có đầy đủ các thông tin trước khi thực hiện cùng với bạn và đều phải nắm được những câu hỏi định hướng cho phép kiểm tra. Những thông tin nào phải được ghi vào bản báo cáo đánh giá chức năng thị giác? Tất cả những đánh giá về chức năng đều phải bao gồm thông tin cơ bản được liệt kê dưới đây. Ngoài ra, bản báo cáo nên đặt những thông tin đó trong bối cảnh hoạt động chức năng bằng cách mô tả việc trẻ sử dụng thị giác trong giao tiếp, di chuyển và trong quá trình nhận thức sự vật, con người và môi trường. Đưa ra những đề nghị để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng thị giác và xác định những mục tiêu nhận thức hữu ích. Ý nghĩa của sự chẩn đoán. Đúng hơn là sự lặp lại bản báo cáo bệnh án một cách đơn thuần, giải thích chúng để sao cho bất kỳ ai khi giao tiếp với trẻ đều có thể hiểu được. Nên đề cập đến độ ổn định của các điều kiện của mắt. Những chú ý về mặt y tế, ví dụ như không được có những hành động thô bạo khi trẻ có nguy cơ bị bong võng mạc, và liệu trẻ có cần phải sử dụng thuốc nhỏ mắt, kính mắt hoặc các đồ vật tương tự hay không. Đồng thời cũng cần kèm theo luôn cả những thông tin về bên ngoài của mắt, bao gồm chứng lé mắt và chứng trung giật nhãn cầu và những vị trí chuẩn của mắt và đầu. Kiểu học, liệu trẻ có sử dụng thị giác làm phương pháp chủ yếu để thu nhận thông tin hay không? Liệu trẻ có thể sử dụng thị giác kèm theo những thông tin thu được qua các giác quan khác hay không? Phản ứng với những kích thích thị giác, mô tả cách thức mà trẻ thể hiện sự thu hút thị giác với một đồ vật như thế nào, bao gồm cả những phản ứng thị giác hoặc phi thị giác và những thông tin như vị trí của đầu và mắt. Sử dụng những loại đồ vật tốt. Dựa trên việc đánh giá của mình, bạn có thể sử dụng những đồ vật có kích thước, màu sắc và độ tương phản mà trẻ có thể dễ dàng nhận biết. Nên đề cập thêm cả các thông tin là liệu đồ vật có cần chuyển động để trẻ có thể quan sát thấy hoặc để duy trì sự quan sát hay không. Nhịp độ, tốc độ. Một vài trẻ cần thời gian để xử lý những thông tin thu được qua các giác quan trước khi phản ứng lại các thông tin đó. Những trẻ có khuyết tật vận động hoặc thần kinh và trong một số trường hợp bị hạn chế rất nhiều, có thể rất khó khăn để theo dõi được những chuyển động nhanh. Khi thay đổi vị trí, rất nhiều trẻ có nhiều khuyết tật nặng cần phải có thời gian để điều chỉnh trước khi có thể tham gia và phản ứng lại những kích thích thị giác. Vị trí và khoảng cách mà hoạt động, vật dụng được đưa ra. Như đã thảo luận ở trên, khoảng cách và vị trí là các yếu tố cực kỳ quan trọng. Khi trẻ có vấn đề với độ rõ nét của hình ảnh, cũng như là khi trẻ không thể nhìn thấy đồ vật một cách đầy đủ. Hãy thảo luận về những thông tin này trong bối cảnh của các hoạt động và môi trường mà trẻ thường tham gia hoặc sẽ tham gia. Hướng nhìn ưu tiên. Những trẻ bị giảm thị trường, rung giật nhãn cầu và có vấn đề về vận động thường cần phải giữ đầu hoặc mắt của chúng theo những cách cụ thể để có thể nhìn được rõ nhất. Vị trí tốt nhất cho trẻ. Điều đặc biệt quan trọng đối với trẻ có vấn đề về hoạt động hoặc thần kinh là những vị trí mà ở đó trẻ rất khó khăn trong việc duy trì và lấy đi rất nhiều năng lượng của trẻ, và các vị trí khác có thể gây ra những phản xạ gây cản trở hoạt động. Việc chọn vị trí có thể tăng khả năng cảnh báo và chú ý của trẻ, làm giảm sự mệt mỏi và căng thẳng, đồng thời hỗ trợ cho quá trình di chuyển và khám phá. Những điều kiện môi trường tối ưu bao gồm những yếu tố như ánh sáng, giữ cho môi trường thông thoáng, sử dụng những nền tương phản và có khả năng cho phép thu nhận được thông tin từ các giác quan khác. Sự mệt mỏi khi nhìn. Hãy xem xét xem liệu trẻ có thể tham gia những hoạt động sử dụng thị giác trong vòng bao lâu. Trẻ thể hiện sự mệt mỏi thị giác như thế nào, những thay đổi nào, ví dụ như giảm độ sáng, thay đổi vị trí của trẻ, có thể làm giảm sự mỏi mệt thị giác của trẻ. Những đề xuất, những kiến nghị nên được kèm theo trong tất cả các phần của bản báo cáo và được tổng kết ở phần cuối cùng. Mục đích của việc can thiệp và những đề xuất nên nhằm mục đích làm tăng hiệu quả thị giác và hiệu quả của việc thực hiện công việc. Hãy nhớ lựa chọn hoạt động hoặc các kỹ năng có vai trò chức năng làm tăng sự độc lập của trẻ, xuất hiện thường xuyên và khích lệ sự tham gia chủ động với con người và môi trường. Làm sao có thể xác định được những điều chỉnh nào phù hợp với trẻ? Một khi đã hoàn thành công việc đánh giá, bạn nên quyết định xem liệu có nên thay đổi môi trường, dạy trẻ thêm những kỹ năng quan sát như là dõi mắt hoặc nhìn lướt qua, hoặc huấn luyện trẻ sử dụng thị giác trong hoàn cảnh một hoạt động cụ thể nào đó. Những quyết định đó sẽ được thảo luận đầy đủ hơn trong phần đánh giá sinh thái học. Những thảo luận dưới đây là một số thay đổi thông dụng về mặt môi trường. Nhịp độ, tốc độ là một yếu tố rất quan trọng để đánh giá khả năng thị giác của trẻ. Rất nhiều trẻ có vấn đề về thị trường và những trẻ khuyết tật vận động sẽ gặp khó khăn khi phải theo dõi những vật chuyển động nhanh. Những trẻ bị giảm thị trường trung tâm có thể gặp vấn đề về nhận biết các đồ vật tĩnh có độ tương phản thấp. Một vài vấn đề liên quan đến vỏ não có thể ảnh hưởng tới khả năng quan sát các vật chuyển động, trong khi các tổn thương khác lại ảnh hưởng xấu đến khả năng quan sát những đồ vật đứng yên. Không gian. Độ phức tạp và rối nhiễu của không gian cũng như độ rõ nét và kích thước của những giới hạn thị giác cũng ảnh hưởng đến khả năng chú ý và biểu hiện thị giác của trẻ. Nguồn sáng. Phụ thuộc vào loại vấn đề thị giác mà trẻ mắc phải, những điều kiện về ánh sáng sẽ có ảnh hưởng quan trọng đến khả năng quan sát của trẻ. Nếu trẻ gặp vấn đề về việc kiểm soát ánh sáng vào mắt hoặc nhạy cảm với ánh sáng mạnh và chói, bạn nên xem xét việc sử dụng màn che để đưa ánh sáng về mức trung bình và phải chắc chắn rằng bề mặt phải không có tính phản xạ, trẻ không phải đối diện trực tiếp với nguồn sáng. Đối với trẻ có vấn đề về giác mạc, teo thần kinh thị giác và thiểu sản thần kinh thị giác, những tình trạng này có ảnh hưởng đến võng mạc ngoại vi hoặc toàn bộ võng mạc như bệnh võng mạc ở trẻ sinh non, bạn nên cân nhắc sử dụng môi trường từ trung bình đến đủ ánh sáng. Màu sắc và sự tương phản. Tăng độ tương phản và độ sáng của màu sắc khi trẻ có vấn đề về độ rõ nét và khi thị giác trung tâm hoặc toàn bộ võng mạc bị ảnh hưởng. Vị trí, khoảng cách và kích thước. Việc xem xét vị trí của đầu và đồ vật khi trẻ có vấn đề về khúc xạ ánh sáng hoặc giảm thị trường là đặc biệt quan trọng. Hãy nhớ rằng, càng gần và càng lớn không phải lúc nào cũng tốt. Trong trường hợp trẻ bị cận thị hoặc viễn thị, khoảng cách và vị trí của đồ vật có liên quan đến nhau, trong khi ở một số tình trạng khác như tăng nhãn áp hoặc viêm sắc tố võng mạc, khi bị giảm thị trường thì vị trí bên trong của thị trường là đặc biệt quan trọng. Đối với những trẻ có vấn đề về thần kinh, cần chú ý đến vị trí của trẻ do một số vị trí có thể gây ra sự phản xạ bất ngờ. Như bệnh trương lực cơ cổ không tương xứng, ảnh hưởng đến độ khỏe mạnh hoặc cân bằng của cơ, khó duy trì sự tập trung, làm cho trẻ khó khăn trong việc tham gia hoặc phản hồi các kích thích thị giác. Tôi có thể chuẩn bị cho trẻ tham gia việc đánh giá chuẩn như thế nào? Khi có thể, hãy chuẩn bị cho trẻ tham gia đánh giá chuẩn càng sớm càng tốt. Nếu bạn có thể dạy cho trẻ cách chỉ tay và ghép hình, sẽ có rất nhiều các phép kiểm tra đã chuẩn hóa để đánh giá khả năng cảm nhận bằng thị giác, độ nhạy cảm với sự tương phản và sự cảm nhận màu sắc của trẻ. Sử dụng những yêu cầu đơn giản như hãy chỉ vào, tìm một thứ khác tương tự như thứ cô đang đưa cho con xem. Một cách liên tục sẽ làm cho việc đánh giá chuẩn trở nên dễ dàng hơn. Giống như việc giao tiếp với nhiều trẻ không phải là việc dễ dàng, thì chuyên gia đo kính hoặc bác sĩ nhãn khoa đã được đào tạo để quan sát chức năng thị giác và có rất nhiều vật liệu và thiết bị giúp cho việc xác định xem trẻ có thể nhìn thấy gì và những dụng cụ hỗ trợ quang học và phi quang học có thể giúp được. Những điều cần nhớ. Một nhỏ, việc đánh giá thị giác chức năng tập trung vào việc thu thập thông tin về cách thức mà trẻ sử dụng thị giác để khám phá, học tập, lên kế hoạch và thực hiện kế hoạch của trẻ trong những hoạt động thường nhật của trẻ. Hai nhỏ, phụ thuộc vào bộ phận có vấn đề của mắt mà độ rõ nét, tính trọn vẹn hoặc khả năng nhận thức hình ảnh thu được có thể bị ảnh hưởng. Có nhiều vấn đề thị giác gây ra sự kết hợp của các vấn đề đó do một vài bộ phận của cơ quan thị giác có thể bị ảnh hưởng. Ba nhỏ, việc sử dụng thị giác thường quan sát thấy trong các lĩnh vực di chuyển, giao tiếp và tương tác với người hoặc đồ vật. Bốn nhỏ, các bước trong bảng đánh giá chức năng thị giác bao gồm thu thập thông tin từ gia đình, xem xét những báo cáo y tế, theo dõi trẻ trong những hoạt động thông thường, đánh giá được lên kế hoạch. Năm nhỏ, bản báo cáo phải chứa đựng các thông tin liên quan về phương pháp chẩn đoán, cách thức tiếp thu của trẻ, phản ứng với những kích thích thị giác, sử dụng những đồ vật tốt, tốc độ tiến triển. Vị trí và khoảng cách mà ở đó các hoạt động hoặc đồ vật được thể hiện, hướng nhìn ưu tiên, những vị trí tốt nhất, điều kiện môi trường tối ưu, sự mệt mỏi của thị giác và những khuyến nghị. Sáu nhỏ, hãy khảo sát theo những tiêu chí sau đây khi thực hiện những thay đổi về môi trường và nhiệm vụ: thời gian, không gian, nguồn sáng, màu sắc, độ tương phản và vị trí. Sử dụng những điều bạn học được. Một nhỏ, liệt kê những đối tượng thông thường mà trẻ hay sử dụng trong sinh hoạt thường nhật. Hãy xem xét xem làm sao bạn có thể thích ứng được với chúng để cho trẻ có thị lực kém, trẻ bị bệnh không nhìn rõ được vật ở thẳng phía trước và trẻ bị bệnh ám điểm, phân tán, có thể sử dụng thị giác tốt hơn. Hai nhỏ, hãy xem xét tiền sử bệnh án và giấy khai sinh của trẻ trong lớp học và liệt kê những lĩnh vực của chức năng thị giác mà bạn nghĩ trẻ sẽ gặp phải. Ba nhỏ, hãy suy nghĩ về trẻ khiếm thị đa tật mà bạn đang chăm sóc. Bạn có thể đưa ra được những khuyến nghị nào cho việc điều chỉnh môi trường ở lớp học hoặc ở nhà cho trẻ. Bảng 1. Những vấn đề y khoa thông thường liên quan đến đôi mắt và những chức năng kèm theo. Tình trạng mắt thông thường: giác mạc hình chóp, đục thủy tinh thể, sẹo giác mạc, chứng khô mắt do thiếu vitamin A, đau mắt hột. Các vấn đề chức năng: độ rõ nét, cảm giác chói, nhìn kém trong ánh sáng yếu, phân biệt độ tương phản và màu sắc. Các chiến lược can thiệp cơ bản: ánh sáng tốt, trải đều, giảm độ chói, di chuyển những bề mặt có phản chiếu, cần các đường viền đậm có tương phản, các dụng cụ trợ thị, những kỹ thuật và di chuyển an toàn. Tình trạng mắt thông thường: rung giật nhãn cầu, lé mắt, sự điều tiết. Các vấn đề chức năng: độ rõ nét, đưa đồ vật vào tâm điểm, cầm nắm chắc, có vấn đề về phối hợp, cảm nhận chiều sâu. Các chiến lược can thiệp cơ bản: các nhu cầu xác định vị trí, đưa ra những trải nghiệm mở rộng về vận động và vận động thị giác. Các dụng cụ trợ thị, những kỹ thuật và ám hiệu thị giác trên các đường gờ cho việc di chuyển an toàn. Tình trạng mắt: tăng nhãn áp có thể ảnh hưởng đến giác mạc, thủy tinh thể, móng mắt và thần kinh thị. Các vấn đề chức năng: tính trọn vẹn, đầu tiên là giảm thị trường ngoại biên, nhìn kém trong ánh sáng yếu, độ rõ nét. Các chiến lược can thiệp cơ bản: ánh sáng tốt, tăng độ tương phản, các dụng cụ trợ thị, những kỹ thuật và di chuyển an toàn. Tình trạng mắt thông thường: không móng mắt, khuyết móng mắt, đồng tử bất động, bạch tạng. Các vấn đề chức năng: độ rõ nét, cảm giác chói, tính trọn vẹn, phân biệt độ tương phản và màu sắc. Các chiến lược can thiệp cơ bản: ánh sáng tốt, trải đều, giảm độ chói, di chuyển những bề mặt có phản chiếu, cần các đường viền đậm có tương phản. Vị trí tốt nhất là sử dụng thị trường có sẵn. Các dụng cụ trợ thị bao gồm kính lọc, những kỹ thuật và di chuyển an toàn. Tình trạng mắt thông thường, bệnh võng mạc do tiểu đường, viêm sắc tố võng mạc, bệnh võng mạc do sinh non, thoái hóa võng mạc, viêm sắc tố võng mạc do bệnh lupus. Các vấn đề chức năng, độ rõ nét, tính trọn vẹn, phân biệt độ tương phản và màu sắc, thích nghi với sự thay đổi ánh sáng. Các chiến lược can thiệp cơ bản, vị trí tốt nhất là sử dụng thị trường, thị giác trung tâm có sẵn. Ánh sáng rất quan trọng và phụ thuộc vào vùng võng mạc bị tổn thương. Các dụng cụ trợ thị bao gồm kính lọc, những kỹ thuật và di chuyển an toàn. Tình trạng mắt thông thường, teo gai thị. Các vấn đề chức năng, độ rõ nét, tính trọn vẹn, phân biệt độ tương phản và màu sắc. Các chiến lược can thiệp cơ bản, ánh sáng tốt, độ tương phản cao, dùng đường viền rõ ràng, giảm sự phức tạp trong môi trường, vị trí của các vật thể, các dụng cụ trợ thị, những kỹ thuật và di chuyển an toàn. Tình trạng mắt thông thường, khiếm thị do vỏ não, CVI. Các vấn đề chức năng, sự lĩnh hội, vật thể là gì và ở đâu, tính trọn vẹn, thiếu, yếu, trong việc nhận thức về phạm vi, quan sát, phản hồi chậm, khó khăn trong việc duy trì sử dụng thị giác và sử dụng thị giác phối hợp với giác quan khác. Các chiến lược can thiệp cơ bản, giảm sự phức tạp thị giác, kinh nghiệm dựa trên việc học tập, thường phản hồi với các tín hiệu màu sắc, cẩn trọng với việc sắp đặt đồ vật và trẻ, tiến triển điều chỉnh tiềm ẩn tương xứng trong việc phản hồi, sử dụng thị giác tốt hơn với các đồ vật quen thuộc và môi trường quen thuộc, dạy những kỹ thuật và di chuyển an toàn.